Thế giới và Việt Nam.
Thế giới và Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Huyền kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam được đánh giá đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc về kinh tế xã hội và quyền con người. Góc nhìn của quốc tế trước các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam. Tiết mục Biên cương một giải đề cập ý nghĩa xác lập đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang làm những điều tốt nhất để đảm bảo và thúc đẩy nhân quyền. Đây là nhận định của Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới, ông Pallab Sengupta, khi chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về những nỗ lực của Việt Nam trong việc kiến tạo hòa bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa ông, được biết là ông đã đến Việt Nam rất nhiều lần. Vậy ông có ấn tượng như thế nào với sự thay đổi của Việt Nam qua từng chuyến thăm ạ?
Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam vào năm 1985. Tôi nhớ rằng để đi từ sân bay tới khách sạn phải mất tới 2 giờ đồng hồ. Đường xá vẫn còn chưa phát triển và rất khó đi. Lần tiếp theo tôi đến đây là vào năm 1990. Tôi đã thấy được rất nhiều sự thay đổi. Giờ đây, đã gần 40 năm, tôi có thể thấy sự chuyển mình vô cùng lớn lao. Việt Nam đã phát triển trên mọi lĩnh vực về cơ sở hạ tầng, về đời sống dân sinh, văn hóa xã hội. Và về sự ổn định chính trị, tôi cũng nhận thấy sự thay đổi lớn trong đời sống dân sinh. Có thể nói là các bạn không hề đi sau các nước phát triển, thậm chí một số chỉ số các bạn còn đang tiến bộ rất nhanh. Tôi tin rằng sẽ có ngày Việt Nam có thể trở thành một trong những quốc gia phát triển trên thế giới.
Ông đánh giá như thế nào về chặng đường đảm bảo và thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam, góp phần đem lại hòa bình cho mọi người dân, thưa ông?
Here the government does everything. So there is the accountability of the government.
Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe tiếng nói của người dân để đáp ứng nhu cầu và cải thiện cuộc sống mỗi người. Tôi nghĩ Việt Nam đang làm những điều tốt nhất để đảm bảo nhân quyền. Các bạn luôn nỗ lực bảo vệ chủ quyền, độc lập. Và hai yếu tố này cũng có liên quan trực tiếp đến nền dân chủ của các bạn và các quyền lợi của người dân. Tôi đánh giá cao những nỗ lực này của Việt Nam. Cũng sẽ có những thách thức, nhưng rõ ràng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang rất cẩn trọng và nỗ lực giải quyết, khắc phục những khó khăn này. Tôi cũng muốn nói rằng, ngay từ những ngày đầu tiên đối với Việt Nam, hòa bình và độc lập luôn là hai yếu tố song hành. Trong giai đoạn kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tìm cách tốt nhất để giành độc lập thông qua các biện pháp hòa bình. Có thể kể đến, việc ký kết Hiệp định Paris cũng là một biểu tượng cho thấy nỗ lực của các bạn chiến đấu hết mình, nhưng cùng lúc đó cũng là sự sẵn sàng để đàm phán.
Vậy Hội đồng Hòa bình Thế giới đang và sẽ có những hỗ trợ như thế nào đối với Việt Nam trên con đường gìn giữ và bảo vệ hòa bình tại Việt Nam và thế giới, thưa ông?
Tôi có thể nói rằng Hội đồng Hòa bình Thế giới luôn sát cánh với Việt Nam. Từ khi thành lập tới năm 1975, chúng tôi đã tổ chức hàng trăm cuộc gặp thảo luận về hòa bình và độc lập cho Việt Nam. Chúng tôi sát cánh cùng người dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng và đồng thời gửi đi thông điệp rằng các bạn không đơn độc. Và sau khi Việt Nam giải phóng đất nước, đến nay chúng tôi vẫn luôn ủng hộ các bạn trong giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi cũng đang cùng các bạn giành quyền lợi cho những nạn nhân chất độc màu da cam, trong đó có cả việc đề cập đến vấn đề này trên các diễn đàn quốc tế. Trong tương lai, chúng tôi nhận thấy rằng ASEAN với vai trò trung tâm của mình có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ hòa bình thế giới. Và trong ASEAN, Việt Nam cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc kết nối các quốc gia khác cùng hợp tác với ASEAN. Đây là lúc những lực lượng hòa bình cần tiến bước mạnh mẽ hơn, thể hiện vai trò lớn hơn để ngăn chặn những nguy cơ chiến tranh, xung đột có thể xảy ra. Đó cũng là mục tiêu của Hội đồng Hòa bình Thế giới và tôi tin đó cũng là mục tiêu của quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài lĩnh vực kinh tế xã hội và quyền con người thì Việt Nam cũng được đánh giá là đã đạt được nhiều tiến bộ trong bình đẳng giới và đang thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật. Tại phiên thảo luận về thúc đẩy bình đẳng giới, cam kết quốc tế và các giải pháp của Việt Nam trong thực thi pháp luật và tiếp cận tư pháp vừa diễn ra tại Hà Nội, Liên minh châu Âu EU và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với chính phủ, các cơ quan tổ chức tại Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tiếp cận tư pháp cho tất cả mọi người.
Trong những năm qua, việc thúc đẩy bình đẳng giới nhằm tăng cường thực thi pháp luật và tiếp cận tư pháp đã và đang được Việt Nam đảm bảo thực hiện. Ông Lê Khánh Lương, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
Bên cạnh cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Việt Nam cũng đã ban hành rất nhiều chính sách để giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, thể hiện qua hai cái chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và tới giai đoạn 2021-2030. Hiện nay có khoảng hơn 6.000 cái mô hình phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới. Rồi chúng ta cũng đã xây dựng các cái mạng lưới hành động đối tác về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới.
Tất cả những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua về vấn đề bình đẳng giới đã mang lại nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận trong thực hiện các cam kết quốc tế về bình đẳng giới, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Ông Julian Garrier, đại sứ phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật. Tương tự như vậy, các chương trình và kế hoạch hành động quốc gia đã được ban hành để thực hiện các quy định này của pháp luật. Cùng chung quan điểm với đại sứ Julian Garrier, bà Rana Flower, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam đã có những nỗ lực tăng cường và hỗ trợ hệ thống tư pháp, pháp luật để thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái. Tuy nhiên, những thách thức về sự mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ lệ tảo hôn và sinh con sớm cao và tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam vẫn còn dai dẳng. Bà Rana Flower cho biết, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để giải quyết vấn đề về bất bình đẳng giới.
Theo tôi, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để cải thiện quan điểm về giới, giải quyết những nguyên nhân sâu xa của phân biệt đối xử và bất bình đẳng giới, bao gồm cả những chuẩn mực lỗi thời, định kiến giới và thực tiễn phân biệt đối xử. Trong thời gian tới, việc sửa đổi luật phòng chống mua bán người, luật bình đẳng giới, bộ luật hình sự chính là cơ hội để Việt Nam thu hẹp khoảng cách giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới hiệu quả hơn nữa.
Đại diện của Liên minh châu Âu và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính phủ, các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tiếp cận tư pháp cho tất cả mọi người.
Biên cương một giải.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay với tiết mục Biên cương một giải. Thưa quý vị, đường biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc có tổng số chiều dài là 1.449,566 km, trong đó thì đường biên giới trên đất liền là 1.065,652 km. Đường biên giới đất liền giữa Việt Nam-Trung Quốc được xác định bởi Hiệp ước Hoạch định Biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 30 tháng 12 năm 1999 và Hiệp định Thư về Công tác Phân giới Cắm mốc ngày 18 tháng 11 năm 2009. Việc hai nước xác định được một đường biên giới rõ ràng trên đất liền với một hệ thống mốc giới hiện đại mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đàm phán quyết định toàn bộ đường biên giới quốc gia của mình với một nước khác với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Cùng với việc ký Hiệp định Phân định Lãnh hải, Vùng đặc quyền kinh tế và Thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 12 năm 2000, hai trong ba vấn đề lớn do lịch sử để lại trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã được giải quyết dứt điểm. Điều này chứng tỏ Việt Nam-Trung Quốc hoàn toàn có đủ khả năng để giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị và toàn diện giữa hai nước. Việc hoàn thành hoạch định và phân giới cắm mốc xác định rõ ràng một đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc tạo cơ sở để các ngành chức năng tiến hành quản lý biên giới một cách hiệu quả. Nhân dân sống trong khu vực biên giới giữa hai nước sẽ dễ dàng nhận biết được đường biên giới, cùng nhau bảo vệ đường biên mốc giới, ngăn ngừa hiện tượng xâm canh xâm cư do thiếu hiểu biết về đường biên giới. Việc hoàn thành giải quyết đường biên giới đất liền thể hiện rõ quyết tâm của hai đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam và Trung Quốc trong việc giải quyết bằng thương lượng hòa bình tất cả các vấn đề biên giới lãnh thổ còn tồn đọng trong quan hệ hai nước. Trên bình diện quốc tế và khu vực thì việc xác lập biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc là đóng góp thiết thực đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, góp phần khẳng định các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế, giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ bằng thương lượng hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp quốc tế.
Biên giới xanh, hợp tác, hữu nghị và phát triển bền vững.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.